Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an cảnh báo về 24 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.
Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024.
Giá xăng có thể điều chỉnh tăng nhẹ trong kỳ điều hành chiều nay.
NATO đẩy nhanh quy trình Ukraine gia nhập liên minh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo về 3 nhóm lừa đảo chính trên không gian mạng ở Việt Nam. Theo đó hiện có 3 nhóm lừa đảo chính, gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng ở Việt Nam, các hình thức lừa đảo gồm lừa đảo combo du lịch giá rẻ, lừa đảo cuộc gọi video deepfake, deep voice, lừa đảo khóa SIM, giả mạo biên lai chuyển tiền thành công, giả danh giáo viên, nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu, chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu nhí, thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, ngân hàng, cái cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen, giả mạo trang thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó là các hình thức lừa đảo SMS brand name, phát tán tin nhắn giả mạo, lừa đảo đầu tư chứng khoán tiền ảo đa cấp, lừa đảo tuyển cộng tác viên online, đánh cắp tài khoản mạng xã hội, tin nhắn lừa đảo, giả mạo cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo, giao bán hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử, đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay nợ tín dụng, lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng, lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa. Các nhóm lừa đảo này nhằm vào các nhóm đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, thanh niên, các công nhân, người lao động, nhân viên văn phòng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ tư mà ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị khởi tố, truy tố. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án, chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Theo đó, hạ điểm chuẩn đối với một số trường trung học phổ thông công lập từ 0,25 điểm đến 4 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 2 điểm. Từ 8 giờ ngày 14 tháng 7, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp xét duyệt đơn dự tuyển của học sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, giá nước sẽ được điều chỉnh 2 lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 7 đến hết năm 2023, đối với hộ dân cư, hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 5.973 đồng 1 mét khối, hộ dân cư khác là 7.500 đồng 1 mét khối, đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng là 12.000 đồng 1 mét khối, hoạt động sản xuất vật chất là 15.000 đồng 1 mét khối, kinh doanh dịch vụ là 27.000 đồng 1 mét khối. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết năm 2024, giá nước sẽ được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau. Giữ nguyên mức nước bán đối với hộ dân cư, hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 5.973 đồng 1 mét khối. Hộ dân cư khác là 8.500 đồng 1 mét khối. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị, sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng là 13.500 đồng 1 mét khối. Hoạt động sản xuất vật chất là 16.000 đồng 1 mét khối. Kinh doanh dịch vụ là 29.000 đồng 1 mét khối.
Chiều nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ tiến hành kỳ điều hành xăng dầu chu kỳ 10 ngày. Đại diện một số đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, giá xăng dầu trên thế giới đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 9 tuần qua. Điều này có thể khiến cho giá bán lẻ xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành chiều nay có thể tăng nhẹ. Dự báo giá xăng tăng 200 đến 300 đồng một lít. Giá các loại dầu cũng sẽ tăng tương tự. Trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá bán lẻ xăng dầu có thể tăng cao hơn ở mức 300 đến 500 đồng một lít.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến nay, gần 90% đơn vị đăng kiểm hoạt động trở lại. Hầu hết trung tâm đăng kiểm đã không còn tình trạng ùn tắc. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện tại năng lực đáp ứng thực tế của các đơn vị đăng kiểm còn dư từ 32 đến 45%, trong đó tại Hà Nội hiện có 27 đơn vị hoạt động với 45 dây chuyền, năng lực thực tế 2.700 xe một ngày, trong khi số lượng xe vào kiểm định là hơn 1.600 xe một ngày, đạt 60% năng lực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 17 đơn vị hoạt động với 33 dây chuyền và năng lực thực tế gần 2.000 xe một ngày, trong khi số lượng xe vào kiểm định là hơn 1.300 xe, đạt 68% năng lực.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 10 tháng 7, hãng Sputnik của Nga dẫn nguồn thạo tin cho biết tình hình hiện nay xung quanh việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen không mấy khả quan. Trong bối cảnh đó, cuộc đàm phán được mong chờ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được xem là hy vọng duy nhất. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 8 tháng 7 cho biết một cuộc gặp hay điện đàm giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan vẫn chưa được lên kế hoạch.
Ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định bỏ yêu cầu Kiev phải thực hiện kế hoạch hành động để có tư cách thành viên như một phần trong quy trình gia nhập liên minh quân sự này. Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Kuleba nêu rõ, sau cuộc thảo luận tích cực, các đồng minh NATO đạt đồng thuận về việc gỡ bỏ kế hoạch hành động để có tư cách thành viên đối với lộ trình trở thành viên của Ukraine. Quyết định này sẽ rút ngắn con đường của Ukraine gia nhập NATO.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov hôm 10 tháng 7 cho biết việc Ukraine gia nhập thành viên Liên minh quân sự NATO sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với cấu trúc an ninh của châu Âu, đồng thời cảnh báo Nga sẽ đáp trả kiên quyết với bất kỳ bước đi nào như vậy. Phát biểu của ông Dmitry Peskov diễn ra chỉ một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ diễn ra vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 tại thủ đô Vilnius của Litva.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, ông Peskov hôm 10 tháng 7 xác nhận cuộc gặp giữa ông Putin và ông Prigozhin, sáng lập viên công ty quân sự tư nhân Wagner, đã diễn ra vào ngày 29 tháng 6 ngay tại Điện Kremlin. Theo phát ngôn viên Peskov, cuộc họp diễn ra tại Điện Kremlin vào ngày 29 tháng 6 kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông Putin cũng lắng nghe lời giải thích của các chỉ huy Wagner. Đồng thời, ông đưa ra đề nghị với họ về việc tiếp tục thuê lực lượng này, cũng như các lựa chọn về tác chiến. Thư ký báo chí Kremlin cho biết, các viên chỉ huy Wagner nhấn mạnh rằng họ nhiệt thành ủng hộ nguyên thủ và là người lính của nguyên thủ, tức ông Putin, và sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc.
Đức lần đầu tiên sẽ cử binh sĩ tới Australia để tham dự cuộc tập trận chung với khoảng 30.000 quân nhân từ 12 quốc gia khác. Qua cuộc tập trận nhấn mạnh, ưu tiên ngày càng gia tăng của chính quyền Berlin đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là cuộc tập trận lớn nhất giữa Australia và Mỹ, được tổ chức 2 năm một lần. Trong khuôn khổ tập trận, quân đội Đức sẽ tham gia huấn luyện chiến tranh trong rừng và các chiến dịch đổ bộ cùng binh sĩ từ các nước như Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Anh.
Ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và rút lui khỏi chính trường sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới. Thủ tướng Rutte cho biết, ngay sau khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông sẽ rút lui khỏi chính trường. Tuyên bố này cũng đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian lãnh đạo đất nước lâu nhất trong lịch sử Hà Lan của chính trị gia này.
Ngày 10 tháng 7, đài phát thanh All India Radio đưa tin, mưa lớn kéo dài ở bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ đã ban hành cảnh báo cam tại một số địa phương của bang này, trong khi các trường học ở nhiều nơi đã tạm đóng cửa. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mưa vừa to đến rất to sẽ kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 và khiến cho bang Uttar Pradesh bị cô lập. Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, trưa qua 10 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận giao hữu đầu tiên sau khi đặt chân tới New Zealand chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Đối thủ của thầy trò Mai Đức Chung chính là New Zealand, đội chủ nhà của giải đấu sắp tới. Mặc dù thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà của World Cup nữ 2023, qua đó để thua Trung Quốc 0-2. Đây là kết quả đã được dự báo bởi đội chủ nhà của World Cup nữ 2023 được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Dù vậy, đây là bài kiểm tra bổ ích cho thầy trò Mai Đức Chung trước giải đấu lớn sắp tới. Theo Corriere dello Sport, Juventus đã sẵn sàng bán tiền đạo Dusan Vlahovic cho Chelsea với mức giá chỉ 21 triệu bảng nếu The Blues đồng ý để Romelu Lukaku di chuyển theo chiều ngược lại. Trước đó, lão bà định giá Vlahovic khoảng 77 triệu bảng. Theo La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic đã đạt thỏa thuận gia nhập AC Milan. Trong tuần này, ngôi sao người Mỹ sẽ tới Italia làm thủ tục kiểm tra y tế. Anh sẽ đặt bút ký hợp đồng 4 năm với sân San Siro. Galatasaray đã quyết định mua đứt tiền đạo Mauro Icardi của Paris Saint-Germain với mức giá 10 triệu euro. Tiền đạo người Argentina sẽ ký hợp đồng mùa hè năm 2026 với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Mùa trước, Icardi khoác áo đội bóng này theo dạng cho mượn. Theo Mundo Deportivo, Real Betis đã gia nhập cuộc đua giành Eric Bailly, trung vệ đã được Manchester United giao bán trong hè này. Quỷ đỏ chỉ yêu cầu mức giá khoảng 8 triệu bảng. Theo Bild, Union Berlin đã đạt thỏa thuận mượn tiền đạo Fofana của Chelsea, chân sút người bờ biển Nga, cập bến Stamford Bridge từ Gen hồi tháng 1 nhưng mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 trận. Theo Sky Sport, phiên bản tiếng Đức, Bayern Munich đã gửi đề nghị thứ hai trị giá 68 triệu bảng tới Tottenham trong cuộc đàm phán chiêu mộ Harry Kane. Tuy nhiên, Sport Mail khẳng định Spurs sẽ từ chối, bất chấp Harry Kane rất muốn tới Allianz Arena trong hè này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn,
dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc đêm thì mát, ngày thì nóng và chỉ đến 10 giờ sáng thôi, nên nhiệt hầu khắp Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 32-35 độ. Cảm giác oi bức dần xuất hiện và từ 11 giờ trở đi, cả miền Bắc đều xảy ra nắng nóng. Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình là những nơi xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt ngày hôm nay cao từ 36-37 độ. Khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng trời dịu hơn, nhiệt độ từ 35-36 độ. Nắng mạnh, nóng diện rộng và nhiệt độ ở ngưỡng cao, trong đó khu vực nắng gắt nhất ở miền Trung ngày hôm nay vẫn là các tỉnh thành phố ở khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân, vùng từ Thừa Thiên Huế trở vào tới Thanh Hóa, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 36-38 độ. Một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên cũng xảy ra nắng nóng nhưng cường độ bớt gay gắt hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 35-37 độ. Vùng từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục là những nơi không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao 33-34 độ. Hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa nhưng thời gian mưa muộn. Sau 16 giờ chiều, diện mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chỉ xảy ra ở mức rải rác. Khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Còn về nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29-31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động trong khoảng 32-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.